Kính thưa quý vị, trong buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị vấn đề lạnh ẩm và gió ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và làm thế nào để gia tăng năng lượng chữa cảm lạnh. Mọi người khắp nơi trên thế giới đều cho rằng thời tiết trực tiếp liên quan đến sức khỏe của họ, từ việc thay đổi các triệu chứng của bệnh đang có đến việc tăng thêm một bệnh mới khác. Các nhà khoa học khí quyển nghiên cứu tác động của thời tiết trên cơ thể con người trong nhiều năm đã khám phá ra rằng những thay đổi nhiệt độ đột ngột như một luồng khí lạnh thổi qua, một đợt nắng nóng gắt và ngay cả một trận bão, tất cả đều có thể có một tác động trực tiếp trên các tình trạng sức khỏe nào đó. Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, dù trong nhà hay bên ngoài, có thể gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với bất kỳ ai, nhưng đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và người già. Vậy bạn cần nên biết phải làm gì để giữ gìn sức khỏe và phải đối phó như thế nào nếu xảy ra tình trạng phải đi cấp cứu do cái lạnh gây ra. Hệ thống tim mạch của cơ thể chịu áp lực căng thẳng khi bị nhiễm lạnh, gây ra các phản ứng như co thắt mạch máu trong da, hơi thở ngắn thông qua miệng và làm cho dòng máu hơi đặc lại, trì trệ, giảm lưu thông. Tất cả đều có thể dẫn đến đau thắt ngực cách gián tiếp nơi những người mắc bệnh tim. Khi cơ thể vì nhiễm lạnh không thể sản xuất đủ năng lượng để giữ ấm bên trong, bạn bị hạ thân nhiệt. Nếu thân nhiệt xuống dưới 95 độ F, tức là 35 độ C, thì cái lạnh có thể gây chết người do tim bị suy. Các triệu chứng bao gồm sự thiếu phối hợp, rối loạn tâm thần, phản ứng chậm, run rẩy và buồn ngủ. Tại các vùng ấm không có mùa đông, thì khi gặp thời tiết thay đổi bất ngờ như vừa xuống độ đông đá, người dân ở vùng này đã cảm thấy cực lạnh rồi. Khi nhiệt độ hạ thấp nhiều xuống dưới nhiệt độ bình thường và có gió mạnh, cơ thể bạn mất nhiệt nhanh chóng hơn nữa, bạn cảm thấy như cái lạnh cắt vào da thịt, lạnh buốt xương. Đó chính là lúc bất lợi cho sức khỏe. Vậy bạn cần phải mặc cho đủ ấm để tránh cái sốc của cơn lạnh khi ra ngoài, nhất là những người có huyết áp cao. Gió mạnh, tuyết rơi và mưa xuống cũng làm cho cái lạnh thấm sâu vào cơ thể. Gió đặc biệt nguy hiểm hơn bởi vì nó loại bỏ lớp khí nóng chung quanh cơ thể. Ở nhiệt độ 30 F, tức là trừ 1 độ C, với sức gió 30 dặm, tức 48 cây số giờ, thì cái lạnh sẽ tăng lên 15 độ F, tức là trừ 9 độ C. Khi tốc độ gió càng tăng, ngay cả khi trời mát, thì bạn càng mất nhiệt, bạn có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Cực lạnh là tình huống nguy hiểm có thể làm người nhạy cảm phải đi cấp cứu. Trúng gió, cảm lạnh được biết là nguyên nhân gây ra bệnh và cả tử vong nữa. Lạnh làm giảm nguồn máu do tim cung cấp, trong khi sự gắng sức chống lạnh làm tăng nhu cầu máu. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu máu có thể gây ra các cơn đau tức ngực. Ngay cả ở những người không có bệnh tim, tiếp xúc với lạnh có thể làm tăng huyết áp. Với mục đích bảo tồn nhiệt độ, các cơ bắp co lại để cản trở dòng chảy của máu đến hai tay và hai chân, nhằm đưa máu cung cấp cho các cơ quan quan trọng trong cơ thể, nên làm tăng huyết áp. Một số bệnh chẳng hạn như viêm thấp khớp, thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết, đặc biệt là lạnh và mưa, trong khi những bệnh khác không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nói chung, bất cứ dạng thời tiết khắc nghiệt nào cũng gây áp lực trên cơ thể, nhất là cho những ai mang nhiều chứng bệnh cùng một lúc. Khoảng 5-10% dân số khi gặp thời tiết lạnh, họ bị đau nhức hẳn lên, nhất là cho những người bị bệnh Raynaud. Raynaud là bệnh tự miễn, hệ miễn dịch tự tấn công mình, mà sự co thắt các mạch máu có thể cản trở lưu thông máu đến các ngón tay, ngón chân, mũi, tai, môi và núm vú, khiến cho các nơi này chuyển sang màu trắng, sau đó màu xanh, rồi màu đỏ tươi. Lạnh làm cho các mạch máu nhỏ bị co thắt, gây ra tình trạng thiếu máu ở các vùng có liên quan. Như vậy, cần tăng năng lượng để chống cảm lạnh. Cách thứ nhất là dùng ngải cứu. Các triệu chứng của cảm lạnh hay là hội chứng lạnh là hệ quả do tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài hoặc do thiếu nhiệt lượng bên trong cơ thể. Những ai có tuyến giáp trạng thyroid bị suy yếu thiếu hụt iốt hay iodide và thân nhiệt thấp sẽ dễ bị cảm lạnh hơn cả. Các triệu chứng của cảm lạnh bao gồm da tái xanh, mong được ủ ấm, vị giác kém, tay chân lạnh, mệt mỏi, tiểu tiện nhiều, đại tiện phân lỏng, chảy nước mũi, đau nhức khớp xương, đau bao tử, lưỡi tái phủ một lớp trắng bên trên và nhịp mạch chậm hay nhanh. Ngải cứu là phương pháp cổ xưa của người Trung Hoa giúp kích thích, tăng năng lượng và tập trung việc chữa lành vào các huyệt châm cứu cụ thể. Thường thì đau bệnh do tắc nghẽn hay do máu lưu thông kém mà ra. Ngải cứu kích thích bằng sức nóng để giảm bớt tắc nghẽn và giúp máu lưu thông. Kết quả đem lại sự ấm áp dễ chịu thấm sâu vào các mô. Nó giúp làm dịu hen suyễn, giúp giảm đau bụng, tiêu chảy và nôn, giúp giảm viêm khớp, đau dạ dày mãn tính, loét dạ dày tá tràng, suy nhược thần kinh, cao huyết áp, rối loạn kinh nguyệt, viêm vùng chậu mãn tính, hội chứng mãn tính, lao phổi. Ngải cứu thường được sử dụng khi một người nào đó đã phải vật lộn với bệnh tật để giúp xây dựng lại sức mạnh và sức sống. Vì ngải cứu giúp nóng ấm lên, nên không nên dùng ngải cứu cho những ai nhiều sức nóng trong người, đặc biệt cho trường hợp bị sốt trên 102 độ F, tức là trên 39 độ C. Ngoài ra còn có những vùng tránh dùng ngải cứu như các mạch máu chủ, giãn tĩnh mạch, các nếp da nhăn, các màng nhầy, các cơ quan nhạy cảm và vú. Phụ nữ mang thai nên tránh việc dùng ngải cứu vào thắt lưng, bụng và vùng xương cùng. Một phần lý do giải thích tại sao ngải cứu hoạt động rất tốt để giảm đau, đó là vì nó làm tăng lưu lượng máu đến các vùng đau, có tác dụng như một thuốc giảm đau và thúc đẩy chữa bệnh kịp thời. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đau mãn tính mà kết quả chúng ta có thể trông thấy rõ ràng. Sau đây là các lợi ích của ngải cứu. Nó tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng số lượng hồng huyết cầu và bạch huyết cầu, kích thích sản xuất hormone, cải thiện lưu thông máu, thêm dòng chảy năng lượng, tức là nguồn lực chữa lành, chống viêm, giảm đau. Ngải cứu rất rẻ tiền và rất hiệu quả trong việc đương đầu với lạnh, ẩm ướt và gió. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể dùng đệm biomat. Biomat là dụng cụ y tế tốt nhất cho việc nâng cao nhiệt độ bên trong cơ thể. Ánh sáng hồng ngoại xa của biomat thấm sâu vào các tế bào, làm ấm lên và kích thích chúng với tần số thích hợp để nuôi dưỡng và gia tăng sức lực trong khi giúp giảm đau, thấy thư giãn, dễ chịu và khoan khoái. Biomat là một thiết bị điều trị tuyệt vời để cải thiện tuần hoàn và chức năng tim mạch, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm đau, đốt cháy calo, giảm bớt đau khớp và làm giảm căng thẳng, stress. Biomat là dụng cụ y tế được chuẩn nhận làm nóng ấm bạn từ trong ra ngoài với ánh sáng hồng ngoại xa. Việc này giúp gia tăng thân nhiệt, làm cho hệ thống miễn dịch mạnh hơn. Nhờ có sẵn trong nhà nên biomat tạo sự tiện lợi khi bạn chiến đấu với cảm lạnh, cảm cúm và ngay cả ung thư. Với một biomat trong những ngày tháng lạnh, bạn vừa tận hưởng được sự ấm áp dễ chịu, vừa giảm được không khí khô nóng trong nhà vào ban đêm. Bằng cách hạ nhiệt độ sưởi ấm xuống, nhờ vậy cũng giảm lệ phí cho máy sưởi. Không gì bằng được ngủ trên biomat, tấm đệm ấm. Khi chúng ta đang lạnh, tổn thương hoặc có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, điều đầu tiên chúng ta muốn làm là giải quyết vấn đề để có thể trở lại cảm giác tuyệt vời và tận hưởng cuộc sống. Biomat là một trong những giải pháp tốt đẹp đó. Bạn nhảy ngay vào giường để thư giãn và nuôi dưỡng bản thân trên một tấm đệm biomat. Khi mùa lạnh trở nên dài hơn và lạnh buốt hơn, cũng như khi bạn chiến đấu với bệnh cúm hoặc bất kỳ loại bệnh nào khác, bạn sẽ muốn có một đệm biomat. Mùa lạnh với ít ánh sáng mặt trời chiếu soi, do đó ít vitamin D cung cấp cho cơ thể, có thể làm cho sức khỏe của chúng ta gặp vấn đề. Cảm lạnh và cúm đến với chúng ta thời gian này trong năm, tạo ra nhiều bệnh tật, kể cả tử vong. Chúng ta không muốn trở thành bất lực. Thật là đau xót cho cha mẹ khi nhìn cảnh các con đang trải qua cơn hành hạ của cảm cúm, đặc biệt giữa mùa đông lạnh chết người. Sự xót xa này sẽ giảm thiểu khi các con yêu được dễ chịu nhờ tấm đệm biomat. Hạn chế duy nhất của biomat là chúng sử dụng điện, nên khi cúp điện, biomass không giúp được gì, ngoại trừ khi bạn có một máy phát điện. Ngoài trường hợp này ra, thì biomass là thiết bị y tế hoàn hảo để giảm đau, giảm các cơn bứt rứt khó chịu trong người, và ngay cả giảm cau có gắt gỏng nữa. Biomass làm ấm cơ thể, ấm lòng, và đó là lý do tại sao chúng dễ dàng được yêu chuộng. Cách thứ ba là dùng biobell. Biobell là một mảnh biomass nhỏ, nhẹ và rất dễ đem theo trong vali. Nó được dùng để đeo ở vùng lưng và những nơi nào trên cơ thể cần được tiếp tế năng lượng. Dùng biobell vặn nóng lên, đặt trên các chakra trước ngực hay sau lưng, để nó cũng truyền năng lượng cho bạn suốt ngày đêm như biomass. Thứ bốn là thiên khí năng. Tuy nhiên nếu chúng ta có thiên khí năng, đôi bàn tay ấm có thể trợ giúp trong các trường hợp này vì nó cũng gia tăng năng lượng cho cơ thể và giúp cải tiến sức khỏe hữu hiệu. Chẳng hạn thiên khí năng giúp hạ sốt rất hữu hiệu. Chỉ cần đặt một tay trên óc con và một tay trước trán khoảng 5-10 phút, bạn có thể giúp hạ cơn sốt cao. Thứ năm là vòng thiên khí năng. Vòng thiên khí năng là một loại biomass tí hon cũng có thể giúp gia tăng năng lượng cho cơ thể khi chạy dọc theo các đường kinh trên tay nối liền với các cơ phận trong người. Được chế tạo theo luật vật lý lượng tử, nó hoạt động với ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn pin và rất thích hợp với nhu cầu tăng năng lượng thấp của các tế bào lên mức độ cao cần thiết cho việc sửa chữa hay tái tạo tế bào mới khỏe mạnh trong cơ thể của chúng ta. Các tế bào của cơ thể chỉ cần có năng lượng ở mức trừ 22 mV để khỏe mạnh, trừ 50 mV để tự tái tạo và trừ 70 mV để ra khỏi bệnh tật. Vì hoạt động với ánh sáng mặt trời nên ngay cả khi không có ánh sáng của đèn điện, vòng thiên khí năng vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng cho bạn suốt ngày đêm. Vòng thiên khí năng vừa rẻ hơn mọi dụng cụ gia tăng năng lượng khác, vừa dùng được lâu, liên tục ngày đêm vì nó hoạt động với ánh sáng mặt trời và đèn điện. Khi không có điện chỉ cần có đèn pin và pin dự trữ là có thể tác động trên nó dễ dàng. Đây cũng là lý do nên có vài vòng dự trữ sẵn để phòng thân. Bạn có thể đeo nó hay dán nó trên các vùng đau và làm thế nào để nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hay lấy đèn pin rọi trên điểm tích tụ năng lượng vi ba của vòng trong vòng 5-10 phút hay lâu hơn nếu muốn. Sau đây là vài cách chống lạnh và gia tăng năng lượng tự nhiên rẻ tiền khác nữa. Thứ nhất, chú ý mặc ấm áp, đầu luôn đội mũ, cổ quấn khăn, giữ ngực, vai, lưng, vùng thận và chân luôn ấm áp. Thứ hai, khi bị lạnh dùng rượu ớt, rượu gừng, rượu tiêu trà sát thật mạnh trên vùng ngực, bụng và lưng, đặc biệt dọc cột sống, từ 10-20 phút, giúp gia tăng năng lượng trong người, loại trừ khí lạnh. Thứ ba, đồng thời cũng có thể uống trà ớt, trà gừng, trà tiêu. Xin các bạn đọc thêm bài cảm lạnh, các triệu chứng và cách đánh cảm. Ớt, gừng, tiêu xay nhỏ ngâm với rượu mạnh từ 40 độ trở lên trong vòng từ 2 tuần trở lên sẽ trở thành rượu ớt, rượu gừng, rượu tiêu. Một phần ớt, gừng, tiêu, hai phần rượu cũng có thể pha đậm hơn nếu bạn muốn. Thứ 4, dùng nước muối biển chết pha cho có độ trơn, một phần muối biển chết cộng với hai phần nước chưng cất và trà sát thật mạnh trên các phần cơ thể bị lạnh, y như làm với rượu ớt, rượu gừng và rượu tiêu, giúp giải lạnh và gia tăng năng lượng mau chóng. Diễn tả câu trên một cách khác như sau. Dùng dầu magnesium pha cho có độ trơn, một phần decisol, tức là muối biển chết, cộng với hai phần nước chưng cất, và trà sát thật mạnh trên các phần cơ thể bị lạnh, y như làm với rượu ớt, rượu gừng và rượu tiêu, giúp giải lạnh và gia tăng năng lượng mau chóng. Sở dĩ gọi là dầu magnesium, magnesium oil, vì dung dịch muối và nước này có độ trơn như có dầu trong đó vậy.